Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 57. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Một người phước báo lớn đi nữa, giống như Đại Phạm Thiên Dương, họ cũng là đang ở trong lục đạo luân hồi. Phước báo hưởng hết rồi, vẫn là đọa lạc. Chúng tôi khi giảng kinh phần trước đã giảng qua với các vị rồi. Chúng ta mỗi vị đang ngồi đây, quá khứ đều đã từng làm Đại Phạm Thiên Dương. Đây đều là không giả. Nhất định đã từng làm Đại Phạm Thiên Dương, cũng đã từng đọa địa ngục A Tỳ. Tất cả đều là sự thật. Thí tài hai bên thọ dụng có ngày hết, thí pháp hai bên thọ dụng vô tận. Thí tài thí nhỏ thì được lợi ích nhỏ. Bố thí tài cái phước báo này là thí tỷ lệ thuận với báo. Thí nhiều thì quả báo nhiều, thí lớn thì quả báo lớn. Tỷ lệ của cái thí và báo này của họ là bằng nhau. Bố thí pháp thì khác nhau rồi. Thí nhỏ có thể được lợi ích lớn. Giống như Phật nói trong bản kinh: thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết bốn câu kệ là thí nhỏ. Phước báo nhận được vượt hẳn bố thí bảy báo. Đầy dĩ hằng sa đại thiên thế giới, được phước lớn. Bồ Tát nhiếp thọ chúng sanh, tài thí bất khả vô. Đảng tông chỉ tại hành pháp thí, bất dĩ tài thí vì cứu cánh nhĩ. Thế Tôn ở trên Hội Bát Nhã, nhất là ở trong cái hội Kim Cang Bát Nhã này, đặc biệt vì chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của vô trụ. Vô trụ tất yếu phải xả, nhất định phải buông xả tất cả. Dưới sự giáo giới như vậy thì thí tài nó thật ra là hạng mục đầu tiên. Chư Phật Bồ Tát nếu muốn giúp đỡ chúng sanh, chúng sanh là phàm phu, vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh chưa đoạn, cũng chính là nói ý nghĩ tham sân si chưa đoạn, thì phương pháp giúp đỡ họ nhất định phải nên hằng thuận chúng sanh. Trong Phẩm Hạnh Nguyện Kinh Hoa Nghiêm nói, ở trong hằng thuận hoàn thành công đức tùy hỷ, Đây cũng là nhà Phật có câu tục ngữ nói: trước dùng dục dẫn dắt, sau khiến nhập Phật trí. Chúng sanh có dục vọng, trước tiên cần thỏa mãn dục vọng của họ, sau đó khuyên nhủ, hướng dẫn họ khai trí tuệ. Đây là phương tiện thiện xảo của cửa Phật. Các vị phải nhớ kỹ, chỉ là phương tiện thiện xảo mà thôi. Có thể dùng cái phương pháp này, nhưng mà không được chấp trước. Vì thế, thí tài là vô cùng phổ biến. Không chỉ là không thể không, rất phổ biến. Chúng ta dựa vào Phật Pháp trụ trì ở thế gian để nói. Phật ở trên Kinh Đại Thừa dạy chúng ta tu học, nhất định phải lấy giới làm thầy, phải nghiêm trì giới luật. Lại nói cho chúng ta biết, nhất định phải lấy khổ làm thầy. Tại vì sao Phật phải nói đoạn này, nói câu này vậy? Chúng ta bình tĩnh quan sát sẽ hiểu được ngay. Đồng tu học Phật đều biết tầm quan trọng của giới luật, đều biết phải nghiêm trì giới luật. Tại vì sao làm không được vậy? Sợ chịu khổ, không muốn chịu khổ, thế là không thể trì giới. Nếu muốn nghiêm trì giới luật, nhất định phải biết lấy khổ làm thầy. Nhưng cái khổ này là người thế gian cho rằng rất khổ. Người thế gian cho rằng đây là khổ. Điều kiện đời sống vật chất rất kém, cho rằng đây là khổ. Với người sơ học thì sao? Cũng thật sự cho đó là khổ. Nhưng mà người thật sự y giáo phụng hành, thì chắc chắn được thọ dụng. Được thọ dụng gì vậy? Được thọ dụng lạc. Các vị phải biết, ở trong khổ có chân lạc. Nói ngược lại, người thế gian cho là lạc, ở trong lạc có chân khổ. Cái này rất ít người biết được. Ở trong lạc có chân khổ, ở trong khổ có chân lạc. Người chưa khế nhập được cái cảnh giới này thì không biết. Vì sao nói ở trong khổ có chân lạc chứ? Nó lạc ở chỗ nào vậy? Nó lạc ở tự tại. Bạn thấy, ở trong tâm không có vọng tưởng, không có chấp trước, không có lo buồn, không có bận tâm. Vậy thì vui sướng biết bao. Tâm tự tại rồi, thân liền tự tại. Tuy là cơm nước đạm bạc, thậm chí là ăn mặc không đầy đủ, thế nhưng người ta khỏe mạnh trường thọ, tinh thần dồi dào, thể lực sung mãn, vui sướng. Đây gọi là có chân lạc ở bên trong. Ngược lại thử xem thế gian, những nhà phú quý này
có bao nhiêu người đến hầu hạ họ. Vừa không cẩn thận liền bị bệnh sa sút trí tuệ, bệnh người già liệt nửa người, muốn chết cũng không chết được, muốn sống lại không sống nổi, là ở trong lạc có khổ lớn rồi. Tôi học Phật những năm này đã nhìn thấy không ít người gia đình đại phú quý, quyền thế quý tộc, chưa hưởng được mấy năm phước, sau đó đã nằm trên giường hưởng rồi. Một ngày 3 ca, y tá hầu hạ họ, nằm ở đó hưởng phước. Đó là ở trong lạc có khổ lớn rồi. Chứ loại khổ này Phật ở trên kinh nói rất rõ ràng, đây là hoa báo. Quả báo nhất định ở tam độ. Như thế người học Phật lấy khổ làm thầy, ở trong khổ có lạc, hiện tiền thân tâm tự tại, khỏe mạnh trường thọ là hoa báo. Quả báo nếu không phải giảng sanh đi làm Phật, làm Bồ Tát, thì đời sau cũng nhất định được phước báo nhân thiên, quyết định không đọa tam độ. Cho nên ở trong khổ có lạc, chân lạc. Ở trong lạc có khổ, chân khổ. Đây là điều chúng ta nhất định phải biết. Phật dạy chúng ta phải tu bố thí ba la mật. Ở trong bố thí đặc biệt chỉ dạy chúng ta phải thí tài. Phần trước tôi cũng đặc biệt gợi ý nhắc nhở với các vị rồi. Danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần của thế gian, ở trong ngũ dục này cái đứng đầu chính là tài. Tài sắc danh thực thùy, đây là những món không tốt lành nhất của thế gian. Chúng ta cần nhận biết đó rõ ràng, nó không phải là thứ tốt lành. Cho dù hiện tiền rồi, phải biết xả ly, phải biết xa lìa nó. Nó không phải là việc tốt. Làm sao để xả ly nó đây? Bố thí. Tài này sau khi đến rồi liền thí hết. Không nên tích chứa. Trong kinh nói rất hay, tích tài tán đạo. Đây là lời giáo huấn quý báu của Phật đối với chúng ta. Nếu như bạn tích tài, tiền nhiều rồi, đạo liền biến mất. Đạo không còn nữa, thì phiền phức liền đến ngay. Hiện tiền, nó đem lại cho bạn là phiền não, lo buồn, bận tâm. Đời sau, thì quả báo ở tam độ. Bạn đã bị ai hại rồi vậy? Bị tiền tài. Cho nên đến rồi liền xả, tuyệt đối không giữ. Như vậy là đúng rồi. Nhưng mà ở trong đây có nhân quả. Cái này càng thí thì cái tài đó đến sẽ càng nhiều. Càng nhiều thì càng phải xả. Cần nhớ kỹ cái đạo lý này, cần hiểu rõ cái sự thật này. Dứt khoát không được phép khởi lên tham lam, keo kiệt, bị cái ngũ dục lục trần này làm mê hoặc, thế thì sai rồi. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc đã có hơn 2.000 năm lịch sử rồi. Đạo tràng của Phật trong quá khứ thật sự là đẹp đẽ trang nghiêm, danh phù hợp với thực. Đây là thuộc về thí tài. Tại vì sao phải xây dựng đạo tràng trang nghiêm vậy? Phần vì chúng ta lấy khổ làm thầy. Tại vì sao mình lại xây dựng đạo tràng trang nghiêm? Các vị phải biết, đó là để tiếp dẫn chúng sanh. Chúng sanh nhìn thấy trang nghiêm rực rỡ, vàng ngọc huy hoàng như vậy, họ sẽ bước vào. Là phương pháp tiếp dẫn chúng sanh. Không phải người xuất gia ham muốn hưởng thụ. Người xuất gia nếu như ham muốn hưởng thụ, thế thì hỏng rồi. Ở trong giới kinh Phật nói rất rõ ràng, quả báo là địa ngục A Tỳ. Tuy là đạo tràng xây dựng lộng lẫy trang nghiêm, nhưng mà đời sống của người xuất gia vẫn là sống đời sống rất thanh khổ. Trú xứ của người xuất gia, trú đơn rộng. Đơn rộng chính là hiện nay gọi là giường thường. Không phải mỗi người một căn phòng. Rất nhiều người ngủ chung với nhau. Có thể thấy đời sống của họ vẫn là đơn giản, vẫn là rất giản dị. Thức ăn vẫn là cơm nước đạm bạc như xưa. Từ đó cho thấy kiến trúc đẹp đẽ đường hoàng là để cúng dường Phật, cúng dường tất cả chúng sanh. Quyết định không phải người xuất gia ham muốn hưởng thụ. Tất cả đều là để nhiếp thọ chúng sanh. Là vì cái này, những tài này đều dùng vào trong đây. Những kiến trúc này dùng cách nói hiện nay để nói là thiết chế phần cứng. Bên trong cái quan trọng hơn, còn phải cần dùng thiết chế phần mềm. Thiết chế phần mềm là gì vậy? Vào thời xưa, ở trong tự viện, mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp, hoàn truyền đại thừa. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát, gia nghiệp Như Lai. Họ làm cái gì vậy? Họ đang dạy học phần mềm hiện đại phải phong phú hơn trước đây, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Chúng ta in kinh, làm băng ghi hình, băng ghi âm, làm đĩa CD. Không chỉ là để cung cấp bố thí pháp cho tín chúng trong đạo tràng này của chúng ta, còn có thể bố thí cho khu vực khác, thậm chí là cho những quốc gia khác trên thế giới. hành bố thí pháp rộng rãi. Hy vọng tất cả người có duyên đều có thể đạt được lợi ích Phật pháp. Đây chính là tông chỉ thuộc về hành bố thí pháp. Đời sống bản thân chúng ta có thể nhẫn chịu nhiều một chút thanh khổ, đem cái tiền tài này dành lại để tu bố thí pháp. Đệ tử Phật nên thường giữ tâm ấy, từng giây từng phút nhớ kỹ. Chúng ta ở trong đời sống có thể bớt dùng một đồng, thì sức mạnh nhiếp thọ chúng sanh sẽ nhiều thêm một đồng. Không những người xuất gia phải nhớ kỹ, mà người tại gia cũng không ngoại lệ. Vậy mới đích thực là đệ tử của Như Lai, mới là một người tu Bồ Tát Đạo chân chánh. Cho nên tất cả tài thí là để đắp đường cho pháp thí mà thôi. Đoạn này dưới đây nói: Kim Cang Bát Nhã, trực chỉ bổn tánh, nhược năng kiến tánh, tiện khả thành Phật. Đoạn nhỏ này nói được rất hay. Tông chỉ của Kim Cang Bát Nhã chính là vô trụ sinh tâm. Trực chỉ bổn tánh. Bổn tánh là gì? Chúng ta học Kinh Kim Cang có nhìn thấy bổn tánh chưa? Đương nhiên chưa nhìn thấy. Nhìn thấy bạn chẳng phải thành Phật rồi sao? Bạn là không phải chúng sanh rồi. Tuy là chưa có nhìn thấy, tóm lại cần phải biết bổn tánh là gì. Giả dụ kinh này đã đọc bao nhiêu lần rồi mà bổn tánh là gì vẫn không biết, thế thì bạn cái Kim Cang Bát Nhã này là học uổng phí rồi. Chứng đã vô phương chứng rồi, tóm lại phải hiểu được. Thế thì chúng ta dùng phương pháp đơn giản nhất để nói: vô trụ cùng sinh tâm là một, liền kiến tánh ngay. Vô trụ chính là sinh tâm, sinh tâm chính là vô trụ. Đây chính là bổn tánh. Vô trụ cùng sinh tâm là hai sự việc, thì đó không phải là bổn tánh. Tôi tiết lộ tin tức với mọi người, chỉ tiết lộ một chút này chứ không nói thêm nữa. Các bạn nếu như từ chút này có thể thể hội được, thế thì coi như là khá rồi. Tuy là chưa kiến tánh nhưng biết bổn tánh là gì, đây đã là rất hiếm có rồi. Biết bổn tánh là gì là có khả năng kiến tánh rồi. Bản tánh là gì cũng không biết thì cái kiến tánh đó là không có tính khả năng rồi. Kiến tánh thành Phật. Sự khác biệt giữa Phật cùng phàm phu ở chỗ nào vậy? Phật dùng chân tâm, phàm phu dùng vọng tâm. Từ đó cho thấy tánh chính là chân tâm. Người biết dùng chân tâm chính là Phật. Người không biết dùng chân tâm là phàm phu. Chân tâm là nhất tâm. Vọng tâm đó là hai tâm. Bạn có hiểu được không? Vô trụ cùng sinh tâm, nếu là hai, là hai tâm, là phạm phu, thế thì đâu phải chân tánh. Vô trụ cùng sinh tâm là một, đó chính là chân tâm. Biết được vô trụ cùng sinh tâm là một mới là mọi thứ đều là một, vạn pháp quy nhất. Lần trước tôi còn nhớ, tôi cũng đã tiết lộ một chút. Chúng sanh cùng Phật là một, sanh Phật là một, chân vọng là một, tánh tướng là một, lý sự là một. Thậm chí tà chánh cũng là một, nhân quả là một. Tông môn nói là biết được một, mọi việc xong. Chữ xong này chính là thành Phật viên mãn cứu cánh rồi. Từ đó cho thấy mục tiêu tu hành của Tịnh Độ Tông chính là một, nhất tâm bất loạn. Chỉ cần bạn chứng được nhất tâm rồi, bạn liền biết được tất cả vạn pháp không có cái nào không phải một. Đây chính là cái gọi là vạn pháp quy nhất, chính là chữ quy đó. Vạn pháp chính là một, một chính là vạn pháp. Dụng tâm ở trong tất cả pháp, lìa tất cả vọng tưởng chấp trước, đây là đã quy một rồi. Chúng ta ngày nay không thể quy được một, chính là bởi vì có vọng tưởng chấp trước. Vọng tưởng chấp trước là tâm phân biệt, không phải nhất tâm, là nhiều tâm. Ở trong Phật Pháp gọi là ba tâm hai ý. Tâm phàm phu dùng là ba tâm hai ý. Ba tâm là A Lại Da Mạt Na, ý thức là ba tâm. Nhị ý là ý căn, ý thức. Ý căn là Mạt Na. Tâm của người phàm phu dùng là ba tâm hai ý. Nếu dùng nhất tâm, người địa vị thấp nhất cũng là sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo. Trong Kinh Đại Thừa thường nói Bồ Tát trụ địa, cũng là nói với các vị nhìn thấy có một cái danh từ như vậy, gọi là Bồ Tát trụ địa. Bồ Tát trụ địa là sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Đây gọi là pháp thân đại sĩ. Họ dùng chân tâm rồi, không dùng vọng tâm nữa. Ở trong tông pháp tướng gọi là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, vừa mới chuyển trở lại, chính là Bồ Tát trụ địa. Cái này nhà Thiên Thai nói như thế nào? Gọi là phần chứng Phật, liền có thể thành Phật. Thành là phần chứng Phật, họ không phải Phật giả, là Phật thật. Thế nhưng không phải Phật cứu cánh viên mãn, cứu cánh viên mãn, nhất định phải 41 phẩm vô minh đều phá hết, họ mới phá một phẩm. Không chỉ bản thân dứt sinh tử, mà còn khiến chúng sanh dứt sinh tử. Không chỉ là bản thân vượt qua tam giới, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, còn có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh thoát khỏi lục đạo luân hồi, có thể độ mãi vô lượng vô biên chúng sanh, đều khiến thành Phật. Nói thật ra, công đức của kinh không chỉ ở đó, còn lớn hơn nữa. Lớn đến mức có thể độ vô lượng vô biên chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, có thể khiến tất cả chúng sanh thành Phật. Thiệu Long Phật chủng không gì bằng kinh ấy. Ý nghĩa của thiệu là tiếp nối, chính là chúng ta thường nói tiếp nối huệ mạng Phật. Long là hưng thịnh, đem nó phát triển mạnh mẽ. Câu này là đệ tử Phật chân chánh không thể không có tâm này, không thể không chăm chỉ nỗ lực làm. Tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Bất luận tại gia hay xuất gia, tứ chúng đệ tử đều có cái trách nhiệm này, đều có cái sứ mệnh này. Đây là điều mà chúng ta ở trong lần giảng này nhiều lần đã nói rõ. Bộ kinh này là thuộc về cương yếu chỉ đạo. Nguyên tắc chỉ đạo tu học ở trong toàn bộ Phật Pháp, không chỉ là một bộ kinh điển quan trọng của tông môn. Nói trên thực tế, tất cả đại thừa, bất luận là tông phái nào, là pháp môn nào, đều không thể tách rời nguyên lý nguyên tắc mà Kinh Kim Cang đã nói. Cho dù pháp môn niệm Phật cũng ở trong đó. Chúng ta cái Phật hiệu này niệm không tốt, công phu không đắc lực, nguyên nhân đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa có buông xả triệt để, cho nên Phật hiệu niệm không tốt. Giả dụ chúng ta ở trong đời sống thường ngày thật sự làm được vô trụ sinh tâm, thì giảng sanh quyết định có phần nắm chắc. Có thể thấy sự giúp ích của Kinh Kim Cang Bát Nhã đối với người niệm Phật là rất lớn. Chúng ta tiếp tục xem kinh văn dưới đây. Hiện thắng sở dĩ, phía trước nói đến đây là thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết bốn câu kệ, cái công đức đó là vô lượng vô biên, hơn hẳn bố thí bảy báo hằng hà sa số, hằng sa đại thiên thế giới. Tại vì sao lại có cái quả báo lớn như vậy? Đoạn kinh văn này dưới đây đang nói rõ hiển thắng sở dĩ phục thứ tu bồ đề, tùy thuyết thì kinh, nảy chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-la, giai ưng cúng dường như Phật tháp miếu. Ở trong đoạn này, mọi người phải đặc biệt chú ý một chữ, chữ tùy. Tùy thuyết, đây là một cái chữ, là một cái chữ mấu chốt. Từ đó cho thấy địa điểm nói kinh không phải ở đạo tràng là tùy thuyết. Tùy ấy là tùy duyên, nghĩa là không hạn định. Chúng ta hiện nay nói không nhất định. Dưới đây nêu mấy cái thí dụ như là tùy người. Bạn gặp bạn bè thân thích của bạn, bạn nói thuật ngữ kinh Kim Cang cho họ một câu hai câu, bạn chỉ nói cho họ một vài câu, thời gian cũng không dài. Người nhận thức, người không nhận thức, chỉ cần họ thích nghe để có thể nói cho họ. Người không nhận thức, họ cũng không có ý muốn nghe. Chúng ta có thể nói với họ như vậy không? Được. Chúng ta niệm kinh Kim Cang, niệm thành tiếng, họ chẳng phải đã nghe vào rồi sao? Các bạn suy nghĩ thử xem. Năm xưa, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khi đi bán củi, sau khi bán củi xong rồi, nhận tiền rồi, lúc muốn trở về nhà, chẳng phải là đang nghe người ta tụng kinh Kim Cang đó sao? Ngay ở ngoài cửa, có lẽ người tụng kinh Kim Cang tụng rất hoan hỷ, tiếng tụng niệm rất lớn. Ngài liền ở ngoài cửa của họ lắng nghe. Lắng nghe, ngài đã khai ngộ rồi. Cái người đọc kinh Kim Cang đó hoàn toàn không có ý muốn độ Đại sư Huệ Năng. Cho nên phải biết đọc tụng, đọc ra thành tiếng có lợi ích. Không đọc thành tiếng là tự lợi, đọc ra thành tiếng là tự lợi, lợi tha. Người khác hữu ý hay vô ý đều rơi vào trong ở ruộng tám thức. Rơi vào trong ruộng tám thức là chủng tử kinh Kim Cang. Cho nên đây là tùy người, tùy cơ, đó là khác nhau. Cái cơ này nhất định là người học Phật. Người học Phật, căn khí cũng không giống nhau. Có người lợi căn, có người độn căn. Bạn cũng có thể giảng kinh Kim Cang cho họ. Giảng mấy câu cũng được. Hai điều này đều là nói đối với người. Người là người bình thường, cơ là người học Phật. Tùy thời là bất kỳ lúc nào. Tùy xứ là bất kể ở chỗ nào. Ở trên đường gặp phải cũng có thể giảng cho họ mấy câu kinh Kim Cang. Tùy lúc, tùy nơi, tùy chúng. Chữ chúng này thì sao? Ở trong Phật Pháp chúng ta, nếu dùng cách nói hiện đại để nói, chính là đoàn thể xã hội. Đoàn thể đây không phải là cá nhân. Rất nhiều người tụ tập chung với nhau. Ở trong Phật Pháp nói, bốn người trở lên tụ tập cùng ở với nhau, đây gọi là chúng. Đây chính là bạn nói cho đại chúng. Phần trước bạn nói cho một người, bạn nói cho đại chúng. Chúng, cái tính chất của đoàn thể đó cũng không như nhau, chủng loại cũng rất nhiều. Chúng ta trong cái xã hội này, đoàn thể xã hội quá nhiều quá nhiều. Tùy văn. Văn là kinh văn. Tùy ý một câu nào. Bốn câu gọi là một bài kệ, gọi là một kệ. Hai câu là nửa bài kệ. Vậy nói Kinh Kim Cang, mọi người đều nên nói. Học rồi thì phải đi nói, phổ biến. Ta vẫn chưa hiểu thì sao? Chưa hiểu thì chỗ đó không nói. Câu nào hiểu rồi thì nói câu đó. Thế thì không bị nói sai. Chỗ không hiểu thì không nên nói. Chỗ chưa có hiểu rõ ràng thì không nên nói. Hiểu rất rõ ràng, hiểu rất minh bạch. Ta nghe hiểu được một câu thì nói một câu. Nghe hiểu được hai câu thì nói hai câu. Nên giữ cái tâm từng giây từng phút lợi ích chúng sanh. Đây là báo ân Phật. Phật không có nguyện vọng gì khác, hy vọng tất cả chúng sanh đều có duyên có thể nghe được Phật Pháp, đều có thể hiểu được Phật Pháp, đều có thể dùng Phật Pháp tu trì. Mọi người đều có thể dựa theo lời dạy của Phật thì xã hội an lành, thiên hạ thái bình, chúng sanh được lợi ích lớn. Cho nên cái tùy thuyết thì kinh này, câu nói này vô cùng quan trọng. Cho đến bốn câu kệ, đây là nói ít. Tôi vừa mới nói rồi, bốn câu thì không tính là ít. Một câu là ít, là ít nhất. Một câu, hai câu đều được. Không nhất định là bốn câu. Có thể nói được bốn câu đương nhiên là càng tốt hơn rồi. Bốn câu là một bài kệ hoàn chỉnh. Thử xứ là chỉ nơi nói kinh. Chỗ nói như thế thì có thể biết người nói kinh vậy. Chỗ nói ắt kèm theo người nói vậy. Như thế từ đó cho thấy lúc Thế Tôn ở đó nên biết nơi đó. Nói ở chỗ này mà ý ở chỗ kia. Chúng ta phải biết nghệ thuật ngôn ngữ. Nói chữ xứ này trên thực tế là nói cái gì vậy? Trên thực tế là nói cái người nói kinh. Cái người nói kinh đó, công đức của họ thật sự là càng lớn hơn nữa. Nếu như chúng ta ở trên đường gặp được một người quen, ở bên đường gặp được một người quen, cái người quen này cũng rất có hứng thú đối với Phật Pháp. Nghe nói bạn hiện nay mấy ngày nay đang nghe Kinh Kim Cang, họ muốn thỉnh giáo với bạn một chút. Thế thì bên đường chính là nơi nói, đó chính là địa điểm. Thời gian nói tuy không dài, một phút vài phút, bạn nên biết một phút vài phút đó, cái địa điểm đó là ngang bằng với tháp miếu, không hề khác. Lúc đó, nơi đó, tất cả thiên nhân Atula đều cúng dường cái địa điểm này, đều tôn trọng cái nơi này. Ngay cả cái nơi này cũng tôn trọng. Tại vì sao họ tôn trọng vậy? Bởi vì có người nói Kinh Kim Cang Bát Nhã. Người đương nhiên là chủ. Đất là khách, chủ khách. Chúng ta cần phân rõ ràng. là khách cùng chủ nhân, chúng ta phải phân rõ ràng. Khách còn được tôn trọng như vậy thì chủ nhân có thể suy ra liền biết. Người nói kinh nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên ủng hộ, đó cần gì phải nói nữa. Những ý này chúng ta phải thể hội thật tỉ mỉ. Chúng ta ở trong một đời có thể tu vô lượng vô biên công đức, có thể tiêu tội nghiệp cực trọng từ vô thủy kiếp. Mọi người đây đều mong tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp chướng làm sao tiêu vậy? Phương pháp này là thật sự có thể tiêu được. Cho dù mạng của chúng ta không tốt, thường hay gặp tai nạn bất ngờ, những tai nạn này tất cả đều hóa giải rồi. Ở đâu cũng bình an, ở đâu cũng tốt lành. Cái này chúng ta có thể có được. Người nói không nên chấp tướng. Cái phía dưới này rất vô cùng quan trọng. Tại vì sao vậy? Phải nói như pháp, nói như lý mới có thể được lợi ích. Không như lý, không như pháp thì lợi ích công đức mà trên kinh nói thì không có phần. Phải như lý, như pháp. Lý là gì vậy? Vô trụ sinh tâm. Đây là lý. Cho nên người nói không được chấp tướng. Xa lìa danh lợi, cung kính cúng dường. Đây là như lý như pháp. Chúng ta phát tâm suốt đời này, tùy lúc tùy nơi hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta chỉ phát cái tâm này, quyết định không cầu danh vọng lợi dưỡng. Nếu như có cái ý niệm này là hỏng rồi. Có cái ý nghĩ này, cái ý nghĩ này là vọng tưởng, cái ý nghĩ này là phiền não. Cái ý nghĩ như vậy gọi là mê hoặc điên đảo, sẽ khiến chúng ta đọa lạc. Tuyệt đối không giữ cái ý nghĩ này. Thế nhưng tuy không giữ cái ý nghĩ này, danh vọng lợi dưỡng có đến hay không vậy? Đến, nó nhất định sẽ đến. Càng là không có cái ý nghĩ này, nó sẽ đến càng nhiều hơn. Thế thì bản thân chúng ta cần có trí tuệ, phải đem những sự tướng này thấy cho thật rõ ràng. Cái thứ này đến rồi, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng đến rồi. Cái gì đến rồi vậy? Ma đến quấy nhiễu ta. Bạn nhìn thấy ma đến rồi. Ma đến rồi thì không sợ. Bạn biết rõ nó, nó không thể khởi tác dụng được. Nếu bạn không biết rõ nó, nó sẽ khởi tác dụng. Thí dụ, chúng ta cái đạo tràng này người rất đông, đại khái mỗi người trên mình đều có mang theo tiền. Xuất hiện một tên trộm rồi. Xuất hiện một tên trộm không sao cả. Xuất hiện một tên trộm, chúng ta nhận biết nó. Nhận biết nó, nó sẽ không dám động thủ, không dám ra tay. Không nhận biết nó thì tiền tài của chúng ta phải bị tổn thất, thì mới bị nó trộm đi. Nhận biết nó không dám ra tay. Nó tuy đến rồi, nó cũng rất nề nếp đến nghe kinh. Nó cũng là một người tốt, nó không phải là một người xấu. Cho nên ma đến thì không sợ, phải nhận biết nó. Nhận biết nó, ma không khởi tác dụng. Không những nó không hại chúng ta, ngược lại còn giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ chúng ta hoằng pháp lợi sanh. Đây là phải có huệ nhãn, nhận biết rõ ràng, không bị nó làm hại. Khi cái danh lợi này đến, liền dùng danh lợi nhiếp thọ chúng sanh. Ta dùng nó để làm cái sự việc này, không được phép ham muốn hưởng thụ. Vừa ham muốn hưởng thụ, thế là hỏng rồi. Đó là bạn đã bị mê hoặc, bị mắc lừa rồi. Cho nên bản thân tuyệt đối không ham muốn hưởng thụ, dùng nó để làm công cụ hoằng pháp lợi sanh. Làm như vậy là tốt. Còn về cung kính cúng dường, phạm vi của cúng dường bao gồm vô cùng rộng lớn. Điều thứ nhất của hạnh nguyện phổ hiền, lễ kính chư Phật là cung kính. Điều thứ ba là quảng tu cúng dường. Từ đó cho thấy cung kính cúng dường ở trong tu hành của Bồ Tát là một bài học vô cùng quan trọng. Chúng ta cầu Phật pháp, dùng cái gì để cầu vậy? Dùng cung kính cúng dường cầu. Lời mà Ấn Quang Đại Sư nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, hai phần cung kính thì bạn được hai phần lợi ích. Từ đó cho thấy cầu học Phật pháp, cái mà bạn có thể đạt được nhất định là tỷ lệ thuận với tâm cung kính của bạn. Còn về cúng dường, ở trong phẩm hạnh nguyện nói rất hay. Điều quan trọng nhất là tu hành cúng dường như giáo. Cái này phải biết. Cái mà Thầy dạy cho chúng ta hoàn toàn đem nó làm được rồi. Đây gọi là cúng dường. Cho nên mọi người ở trên đây không được hiểu sai đi ý nghĩa, cho rằng cúng dường nhất định phải đem một số tiền, đem một số lễ vật để dâng tặng cho Thầy. Thế là bạn đã cô phụ sự khổ tâm của Thầy rồi. Thầy không cần cái này. Họ cần bạn hiểu rõ đạo lý mà họ nói, phương pháp mà họ dạy cho bạn. Bạn hãy chăm chỉ nỗ lực mà làm. Cho nên trong mọi sự cúng dường thì cúng dường pháp là nhất. Trong cúng dường pháp, cái đứng đầu chính là cúng dường y giáo tu hành. Bạn phải làm được. Bạn làm không được thì không có lợi ích. Như thế thì người nói, như vậy mới là như lý, như pháp. Chúng ta học Phật là từ trong cung kính cầu mà có. Thế nhưng chúng ta nếu đem Phật pháp tặng cho người khác, thật không thể mong rằng tôi có được như vậy là từ trong cung kính mà có. Nếu bạn không cung kính tôi, không nói cho bạn. thế là không như pháp rồi. Bởi vì câu chỗ này nói, người nói không được chấp tướng, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, xa lìa cung kính cúng dường, không nên chấp trước cung kính cúng dường. Nói cái câu này là tiếp nối nhau. Vì sao vậy? Chúng sanh mê hoặc điên đảo, họ không biết cung kính cúng dường, không biết chúng ta nói không thể không cứu. Cái đó là không có tâm từ bi, không biết cũng phải giúp đỡ họ. Hay nói cách khác, chúng ta học Phật là khoanh tay cúi đầu mới cầu được. Người khác học Phật thì chúng ta đối với họ cũng khoanh tay cúi đầu tặng cho họ. Phải như vậy mới được. Chúng ta khoanh tay cúi đầu mà cầu vì tôi biết Phật Pháp có lợi ích, biết được giá trị. Hiện nay họ không có tâm cung kính vì họ không biết giá trị. Không biết giá trị không thể nói không tặng cho họ. Cũng phải cần phương tiện thiện xảo đem Phật Pháp tặng cho họ, giới thiệu cho họ. Văn giả bất khả bất tồn cung kính, tôn trọng pháp cố, bất vong sở tự cố. Người tiếp nhận Phật Pháp phải biết tri ân, phải biết báo ân. Phải báo ân. Báo ân không phải đối với cá nhân. Đối với cá nhân mà nói, cái báo ân đó là quá nhỏ. Báo ân như thế nào vậy? Phật trước nói Thiệu Long Phật Pháp, đó là thật sự báo ân. Tiếp nối huệ mạng Phật, đem Phật Pháp phát triển rạng rỡ thêm.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.